Chương 6. Chuẩn bị nói lời từ biệt. Mùi thơm quyến rũ từ những viên thịt chiên với tỏi và dầu ô liu trong nồi nước sốt bay vào tận phòng ngủ, nơi ông Lưu Di đang nằm chờ thần chết đến đưa đi. Mùi thơm làm ông tỉnh lại. Lấy hết sức bình sinh, ông với cây gậy và đẩy cửa bước vào nhà bếp. Ông bẻ một mẩu bánh mì chuẩn bị chấm vào nồi nước sốt thì bà Maria, vợ ông, lấy chiếc muỗng gỗ đánh vào tay ông. Không được, ông Luigi, món này để ăn sau lễ tang. Trích chuyện cười trên Internet. Vậy là việc khó khăn nhất cũng đã đến, không né tránh mãi được. Bạn đã ở đây, đối mặt với chương cuối của cuộc đời. Đã đến lúc phải nói lời từ biệt với người thương yêu rồi sao? Bạn phải làm gì để tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại? Và làm thế nào để nói lời từ biệt một cách dịu dàng, chân thực và ý nghĩa nhất? Nói lời từ biệt có thể là một trong những phần quan trọng và giá trị nhất trong mối quan hệ của các bạn khi bạn dành thời gian để: Thứ nhất, truyền đạt tình yêu sâu sắc mà bạn dành cho người đó. Thứ hai, bày tỏ cho người đó biết họ đã làm cuộc sống của bạn phong phú như thế nào. Thứ ba, hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ mà các bạn đã có cùng nhau. Thứ tư, hãy cho người bạn yêu thương biết bạn sẽ nhớ họ như thế nào. Thứ năm, giải quyết những công việc còn dang dở. Thứ sáu, thừa nhận tầm quan trọng của cuộc đời anh hay cô ấy, và anh hay cô ấy đã làm cho cuộc đời đó trở nên đặc sắc như thế nào. Nói lời tạm biệt là một việc thông thường bạn vẫn thực hiện hàng ngày, như một cái hôn chúc ngủ ngon, câu chúc một ngày tốt lành khi kết thúc cuộc điện thoại, chào tạm biệt khi rời bữa tiệc tại nhà ai đó, vân vân. Tất nhiên, khi đó bạn biết chắc mình sẽ còn gặp lại người đó. Nhưng sẽ ra sao nếu đó là lời từ biệt cuối cùng? Việc thừa nhận rằng đây có thể là lần cuối cùng bạn còn gặp và nói chuyện với người bạn yêu thương sẽ giúp bạn tôn trọng hơn giá trị và ý nghĩa của mối quan hệ mà các bạn đang có. Hãy tưởng tượng bạn sẽ nói điều gì. Có thể bạn sẽ mở đầu bằng câu: Cứ mỗi khi em nghĩ đến việc anh sẽ chết, trái tim em như muốn vỡ tan. Em còn quá nhiều điều muốn nói với anh. Hay câu: Cứ mỗi khi em phải rời xa anh, em lại lo sợ rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Theo sau câu nói đó là buổi trò chuyện về lòng kính trọng bạn dành cho người đó và mối quan hệ của các bạn. Bạn cũng có thể nói về nội dung bạn sẽ trình bày tại buổi lễ tưởng niệm người đó. Bạn có thể còn do dự khi thể hiện suy nghĩ và tình cảm của mình vì cho rằng các bạn còn rất nhiều thời gian ở phía trước và bạn không muốn tiến hành mọi việc một cách vội vàng. Hay cũng có thể bạn lo sợ rằng những lời nói này sẽ khiến người thân của bạn hiểu lầm và đau khổ. Nhưng nếu bạn đợi cho đến khi thời cơ chín muồi, bạn có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để nói lời từ biệt cho đến khi quá muộn. Và sẽ như thế nào nếu người thân của bạn chưa qua đời sau khi các bạn đã có buổi trò chuyện đầy ý nghĩa đó? Bạn cũng sẽ không bị mất gì cả. Rất có thể bạn sẽ không còn phải hối tiếc vì đã có một cuộc nói chuyện chân thành. Hãy cùng nhau chia sẻ những nụ cười, những giọt nước mắt và những lời từ biệt đầy yêu thương này. Điều đó sẽ tăng thêm hương vị cho những ngày tháng các bạn còn được bên nhau. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho anh thật tốt. Một vài tháng trước khi chết, Haron bắt đầu nói: Anh biết, anh đã nói điều này rồi và anh xin lỗi vì cứ lặp lại mãi. Nhưng anh cảm ơn em vì đã chăm sóc anh thật tốt. Tôi không biết trả lời sao. Nói có gì đâu, nghe thật sáo rỗng. Thường thì sau đó anh sẽ hỏi tiếp: Em sẽ nhớ anh chứ? Tôi cố nén chặt lòng mình và chỉ có thể nói: Tất nhiên rồi, em hứa sẽ không hẹn hò trong hai thứ bảy đầu tiên. Cả hai chúng tôi cùng cười một cách miễn cưỡng. Quả là một câu trả lời thảm bại. Tôi không thể nói thật lòng mình. Tôi không muốn ngã quỵ trước mặt anh và làm anh thêm buồn. 5 ngày trước khi anh qua đời, anh bắt tôi hứa sẽ nói với các con rằng anh yêu chúng như thế nào và anh cũng rất yêu đám cháu nội ngoại của mình. Tôi khiến anh bật cười khi hỏi, anh có gì nhắn nhủ với em không? Và rồi, 4-8 giờ trước khi chết, Haron bỗng thèm một chiếc bánh mì đen kẹp thịt bò hun khói, kèm đồ chua và một lon nước uống có ga. Anh muốn tôi đưa đến cửa hàng thức ăn nhanh yêu thích trước đây và đó là bữa ăn nhẹ cuối cùng của anh. Anh khoan khoái thưởng thức từng miếng bánh một. Tôi đã hoàn thành mong ước cuối cùng của Haron và thật trớ trêu khi bữa ăn cuối cùng của anh lại diễn ra ở một nơi đông đúc, ồn ào và được phục vụ bởi những cô hầu bàn thiếu kiên nhẫn. Haron dường như không để ý tới xung quanh cũng như tới cái nhìn đầy thông cảm của những vị khách xung quanh với người đàn ông yếu đuối được tôi cẩn thận chậm rãi dắt vào nhà hàng. Cảm giác đau khổ và bất hạnh bao trùm lấy tôi khi nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi trong mắt người khác. Hãy chăm sóc con gái tôi. Căn bệnh ung thư của bà Gretchen đã tiến triển xấu đến mức không còn hy vọng gì nữa. Người bạn thân nhất của bà Regan, thường xuyên đến thăm dù phải ngồi tàu suốt đêm mới đến nơi. Trong một lần ghé thăm, hai người phụ nữ đã cùng nhau chia sẻ nỗi sợ chết của bà Gretchen. Bà tâm sự với bạn về quyết định đau đớn khi không chuyển qua liệu pháp hóa trị khác, vì liệu pháp này chỉ có 30% hy vọng. Bên cạnh đó, tôi không thể chịu được khi nghĩ đến khuôn mặt sưng phù sau hóa trị. Bà Gretchen trần tình một cách buồn bã. Lý do duy nhất để tôi cân nhắc việc này là vì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn với Libby. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thấy con gái trưởng thành, nhưng mọi thứ dường như đang chống lại tôi. Trong lần đến thăm cuối cùng của Regan, bà Gretchen đã nằm liệt giường. Lần này, Regan mang theo một chiếc máy ghi âm để bà Gretchen ghi lại những lời nhắn nhủ cho chồng và con gái. Người phụ nữ sắp chết mở đầu. Đây là lời nhắn nhủ cuối cùng mẹ dành cho hai bố con, những người quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ. Hai người đã đem lại cho mẹ rất nhiều niềm vui và lý do để mẹ đấu tranh với cái chết. Bà Gretchen nói với Libby, mẹ thật may mắn và hạnh phúc vì được làm mẹ của con. Mẹ rất tự hào khi con luôn sẵn sàng phụ giúp mẹ. Con bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và mẹ thấy được con sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ tuyệt vời. Với chồng mình, bà Gretchen nhắn nhủ, anh là người bạn tâm giao của em, người luôn đồng hành cùng em trong mỗi bước đi trên hành trình đầy đau khổ. Anh là tình yêu duy nhất của cuộc đời em và em sợ hãi khi nghĩ đến việc phải rời xa anh. Em sẽ luôn mang theo bên mình tình yêu anh dành cho em. Xin đừng quên em. Gretchen còn buộc Regan hứa rằng sẽ luôn giữ mối quan hệ với Libby bởi con bé luôn cần một hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ để chỉ bảo cho nó mọi điều hay ý đẹp. Regan hứa sẽ luôn chăm sóc cho Libby. Tán gẫu qua máy tính. Bitches, Kitlin và Anverta quen nhau trên diễn đàn dành cho người mắc bệnh ở giai đoạn cuối. Và hôm nay họ chat với nhau về chủ đề đám tang. Kitlin, tôi thích nhạc Ireland. Tôi chỉ muốn thằng cháu nội của mình nhảy điệu truyền thống của dân tộc Ireland trước bài vị của mình. Anvita, tôi sẽ yêu cầu bạn của mình ở nhà thờ chơi kèn saxophone. Vichis, tôi sẽ không làm theo cách thông thường. Tôi sẽ gửi cho cốt của mình cho cô bạn Barbara và nhờ cô ấy đem về Bali để tổ chức một nghi lễ kiểu truyền thống. Kathleen, thế thì bạn phải để tiền vé máy bay lại cho cô ấy. Vichis cười lớn. Tạm biệt một người bạn. Những lời nói đùa luôn là một phần trong mối quan hệ giữa Red và Walter. Ba ngày trước khi Walter qua đời, Red đến thăm người bạn lâu năm của mình. Lúc này đang mang trên mình đủ các loại dây ống chằng chịt và không còn nói được nữa. Red trách: Walter à, mình đã bắt được cậu rồi. Cậu còn nhớ đã ăn gian cú đánh bóng trong lần chơi gôn chứ? Và cả lần chơi bài gian lận. Thế đấy, Walter, cậu đang phải trả giá cho tất cả những việc này. Đôi mắt vô hồn của Walter trở nên long lanh. Red đã thốt ra những câu nói thể hiện tình cảm một cách hoàn hảo, gợi nhớ lại những thú vui trong quá khứ. Bằng sự hóm hình của mình, Red đã truyền tải được tình yêu mình dành cho Walter, và ông cũng vượt qua được cảm giác lúng túng khi phải nói chuyện với người bạn sắp chết của mình. Từ chối nói lời từ biệt. Trở thành một bác sĩ chuyên về bệnh ung thư là mục tiêu của Hayashi ngay khi bước chân vào giảng đường đại học. Ông và vợ mình Fujita cũng là một chuyên gia về bệnh ung thư, đã bị suy sụp hoàn toàn khi ông phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Ông chia sẻ với Fujita: ngay khi anh sắp hoàn thành giấc mơ trở thành bác sĩ chuyên khoa ung thư, thì căn bệnh ung thư quái ác này đã làm sụp đổ tất cả. Nhưng chúng ta nên cùng nhau hoạch định cho tương lai, thay vì nói lời từ biệt. Anh chưa sẵn sàng để nói lời từ biệt. Không gì có thể phá hủy tương lai của anh. Thấy Hiroshi sẽ không bao giờ tự bằng lòng và nói lời từ biệt, Fujita đã viết cho anh một email từ biệt nhưng không gửi đi. Tạo ra những kỷ vật. Sáng tạo ra một câu chuyện kể, một tác phẩm văn viết hay tiểu sử đa phương tiện để tỏ lòng kính trọng với người bạn yêu thương. Điều này sẽ cho phép người đó chia sẻ những câu chuyện quan trọng nhiều ý nghĩa, những câu chuyện lưu lại cho đời sau cùng những giá trị cuộc sống cho bạn và cho thế hệ sau. Chiếc đĩa DVD. Sean có thói quen ghi lại tất cả những sự kiện chính trong cuộc sống của gia đình họ. Do đó cũng thật tự nhiên khi anh ghi lại hình ảnh những ngày cuối đời của Jason, để khi Chaser 6 tuổi và Dana 4 tuổi lớn lên, chúng sẽ có một kỷ vật để biết cha mình là ai. Đứng trước trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Jason thổi một đoạn nhạc bằng chiếc kèn clarinet rồi nói với con trai: Chasi à, việc chơi bài nhạc này cho con khiến cho những năm tháng luyện tập vất vả của cha trở nên đáng giá. Nụ cười của con làm cho mỗi ngày trôi qua đều thật vui tươi và ý nghĩa. Trên bãi biển, Jason xây một lâu đài cát cho con gái Dana, rồi thủy triều lên cuốn trôi đi tất cả. Không cái gì là vĩnh cửu cả, Dana à. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Tình yêu cha dành cho con bằng trời, bằng biển. Vào ngày Chủ nhật, sau buổi lễ tại nhà thờ, Sian nảy ra sáng kiến. Anh đề nghị Jason nắm tay Dana và dắt con từ phía cuối nhà thờ ra đến bục lễ. Tôi sẽ cho cô bé xem lại cảnh này vào ngày cưới của cháu, Sian hứa. Dana sẽ biết rằng cha cháu đã từng dắt cháu vào giáo đường. Lá thư cho đứa cháu ngoại. Bà ngoại Margot, người mắc căn bệnh ung thư tuyến thượng thận giai đoạn cuối, sợ mình không thể sống đến ngày được tham dự buổi lễ rửa tội đầu tiên của đứa cháu ngoại Tara. Mỗi khi nghĩ đến việc mình sẽ bỏ lỡ sự kiện quan trọng này, lòng bà lại đau nhói. Bà Nenlie, một thành viên của nhà thờ, đã gợi ý bà Margot nên viết các bức thư cho cháu gái, và chúng sẽ lần lượt được mở ra nhân các sự kiện trọng đại trong tương lai của cháu. Bà Margot nhờ Nenlie mua một số văn phòng phẩm cùng sợi dây ruy băng để chuẩn bị viết thư. Bà Margot đã dùng cây bút đẹp nhất của mình để tựa lên 4 bao thư. Gửi cháu gái yêu quý Tara nhân ngày lễ rửa tội đầu tiên. Gửi cháu gái thông minh tài giỏi nhân ngày lễ tốt nghiệp. Đến Tara, cô dâu đẹp nhất trên thế giới. Đến Tara, mừng cháu mẹ tròn con vuông. Những ngày sau đó, bà Margo đã dồn hết tình cảm chân thành của mình vào những lá thư gửi cho Tara, và cuối mỗi lá thư đều là dòng chữ "Bà ngoại yêu cháu". Bà Margo bỏ những lá thư này vào bao, mỗi lá thư đều được trang trí bằng dải ruy băng rồi giao cho mẹ Tara. Hài lòng khi biết rằng mình vẫn sẽ hiện diện trong mỗi dịp trọng đại của Tara, bà Margo cảm thấy mình đã có thể thanh thản nhắm mắt. Những vấn đề thực tế. Những điều cần ghi nhớ. Daisy, người mang trong mình căn bệnh ung thư hạch bạch huyết, lo lắng không biết chồng cô, Becky, sẽ chăm sóc cho hai cô con gái Pam, 10 tuổi, và Kimmie, 8 tuổi như thế nào khi cô qua đời. Daisy đã lên một danh sách tổng thể những điều cần ghi nhớ cho người chồng đang rối trí của mình. Mỗi ngày, Daisy đều kiểm tra danh sách không ngừng dài ra này, nóng lòng muốn biết Becky hiểu rõ lịch học tập, sinh hoạt rắc rối của hai cô con gái như học nhạc, tham gia nhóm nữ sinh, học múa ba lê, đá bóng, đi học, làm bài tập về nhà, vân vân. Anh nhớ nộp phiếu đăng ký không muộn hơn 3 tháng trước ngày chạy hè diễn ra. Daisy nhắc nhở Becky về việc đăng ký tham gia chạy hè cho con. Còn Becky, do không muốn nghĩ đến cảnh phải sống không có Daisy, chỉ biết gật đầu. Và còn nữa, khi Kimmie đi học, anh nhớ nhắc con bé vén hết tóc sang bên trái. Daisy nói thêm, về phần Pepe, Daisy vừa nói vừa chỉ vào phần hướng dẫn chăm sóc rùa. Nó cần 2 chén rau diếp băm nhỏ với 2 hay 3 loại trái cây mỗi ngày, nếu không nó sẽ đổ bệnh đấy. Cảm thấy quá tải khi nghĩ đến việc phải chăm sóc thêm một con rùa, Becky cố giữ bình tĩnh và trả lời cho qua chuyện, anh biết rồi. Daisy nắm lấy tay Becky và xin lỗi. Em xin lỗi vì bắt anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này. Becky siết chặt bàn tay Daisy như để cùng nhau chia sẻ phút giây đau khổ này. Bù lon ốc vít. Sắc lốt trở nên căng thẳng khi chồng cô, Ren, thông báo có một vài vấn đề quan trọng chúng ta cần thảo luận vào buổi tối trước ngày diễn ra cuộc phẫu thuật cắt khối u ở não. Ren, người luôn là trụ cột trong gia đình trong suốt 22 năm qua, hỏi vợ: em đã biết cách xử lý mọi việc chưa? Em có chắc mình nhớ nơi anh để giấy tờ nhà và hạn trả tiền ngân hàng? Sắc lốt khẳng định với Frank là cô biết nơi để tất cả các loại giấy tờ quan trọng. Em sẽ gọi cho ai khi trong nhà có thứ cần sửa chữa? Anh hỏi. Viliut, người chuyên sửa các đồ lặt vặt chứ ai? Cô trả lời. Frank tiếp tục. Trong trường hợp anh không qua khỏi, em sẽ làm gì với chiếc xe của anh? Charlotte nhắc anh rằng họ đã thảo luận về việc này rồi. Cô hứa sẽ trao chiếc xe cho người cháu của họ, Glenn. Còn điều cuối cùng này nữa, Frank nói tiếp. Ai sẽ hôn em chúc ngủ ngon vào mỗi tối? Bạn chuẩn bị gánh vác mọi trách nhiệm sau khi người thân qua đời, hãy lập một danh sách các thông tin thiết thực mà bạn cần nắm chắc trong tay như tên, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản, thẻ tín dụng, các khoản đầu tư, mật mã két sắt, giấy tờ liên quan đến bảo hiểm, giấy ủy thác, di chúc, giấy tờ nhà, v.v. Bạn cũng cần ghi nhớ tên và các thông tin liên lạc của luật sư, chuyên viên tư vấn tài chính, thợ sửa nhà, vân vân. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hỏi thông tin về nơi cất giữ những món đồ gia truyền, những bức ảnh, công thức món ăn và những cá nhân đáng ghi nhớ. Quyết định cuối cùng trong đời. Cuộc sống chịu đựng. Ông Eve và bà Aces, cả hai đều đã ở độ tuổi 80 và đã cưới nhau được 60 năm tính đến thời điểm bà Ensia phát hiện mình mắc bệnh cơ tim nhiễm bột, một căn bệnh không thể chữa được, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bà Ensia nằm mê man suốt 105 ngày và phải thở bằng máy. Ông Eve đã dốc mọi nỗ lực trong niềm hy vọng rằng vợ ông sẽ bình phục và khăng khăng yêu cầu để vợ mình được tiếp tục thở máy, cho dù cô con gái Florence của họ luôn thuyết phục rằng mẹ cô cũng sẽ phản đối việc này. Cuối cùng Florence đã hoàn toàn đồng ý và vô cùng biết ơn về quyết định của cha mình. Trong khoảng thời gian được ở riêng với mẹ, Florence đã thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi, xin hãy thứ lỗi cho con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều như thế nào không? Và xin mẹ cũng hãy tha thứ cho cha. Ông chỉ là chưa sẵn sàng để mẹ ra đi. Nhưng mẹ sẽ không còn phải chịu đựng tất cả những điều này nữa." Florence nói rồi cúi người xuống hôn từ biệt mẹ lần cuối. Năm điều ước. Căn bệnh khí phế thũng của bà Molly diễn tiến ngày một xấu đi. Bà thường xuyên cảm thấy khó thở và phải thở oxy suốt ngày đêm, khi bà buộc phải nhập viện một lần nữa để chọc hút dịch màng phổi. Molly đã cho con trai Stever và bác sĩ biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng bà nhập viện để thực hiện thủ thuật này. "Tôi đã quá mệt mỏi với tất cả những việc này rồi," Molly nói với họ. "Tôi muốn biết lúc này tôi nên làm gì là tốt nhất." Bác sĩ hỏi liệu bà đã viết ra những nguyện ước của mình đối với việc chăm sóc trong thời gian cuối đời chưa. Khi bà trả lời chưa, bác sĩ đề nghị bà Molly và con trai cân nhắc đưa ra những việc ưu tiên cần làm trước, hoàn thành mẫu đơn bác sĩ điều trị theo yêu cầu trong quá trình duy trì sự sống, và năm điều ước bao gồm các nguyện ước và sở thích trong đời. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Stever giúp mẹ hoàn tất mọi thủ tục, và giờ đây bà Molly cảm thấy thật an tâm. "Những việc này mới thật sự hữu ích," bà nói. "Mẹ cảm thấy như đã được giải tỏa hết mọi lo lắng trước kia." Đôi mắt. Kasim, sĩ quan hải quân Mỹ, 42 tuổi, bị đột quỵ khi đang thi hành nhiệm vụ ở Kota, Tây Ban Nha. Các bác sĩ quân y tỏ ra bi quan về khả năng phục hồi của Kasim. Ngay sau khi được báo tin, vợ anh, Siren, đã ngay lập tức đáp máy bay đến Tây Ban Nha. Trên chuyến bay, Siren ngồi cạnh một người phụ nữ có cậu con trai lên 10, Gerardo, bị khiếm thị. Khả năng tiếng Anh của cậu bé tốt hơn hẳn mẹ và cậu chịu trách nhiệm phiên dịch cho mẹ. Siren rất ấn tượng về sự dạn dĩ và thông minh của Gerardo, và cô được biết cậu bé đợi để ghép giác mạc đã gần 5 năm. Khi Siren đến bên giường bệnh của chồng thì tình trạng của Kasim trở xấu, tuy anh vẫn tỉnh táo. Cô kể với chồng về hai mẹ con Gerardo. Một cách thận trọng, cô đề cập đến việc cậu bé thông minh đó đã gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống ra sao khi đôi mắt không thể nhìn thấy. Câu chuyện khiến Kasim vô cùng xúc động. Sau cuộc trò chuyện về tình trạng nghiêm trọng của Kasim, Siren hỏi chồng rằng liệu anh có đồng ý ký vào giấy đồng ý hiến giác mạc. Như thế, sau khi qua đời, anh vẫn có thể tặng một ai đó món quà ánh sáng thật giá trị. Rất có thể người được nhận món quà đó là một đứa trẻ như Gerardo. Cảm thấy ấm lòng vì món quà quá ý nghĩa, Kasim đã ký giấy đồng ý. Những vấn đề về tâm linh. Cố vấn tâm linh. Khi Harry nói với nhân viên của dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời rằng tôi nhìn thấy linh hồn mình trở về với thiên nhiên. Nhân viên đó đã sắp xếp cho Harry gặp Misen, một cố vấn tâm linh. Sang ngày hôm sau, cả hai trở nên thân thiết với nhau, ngồi trên chiếc xe lăn trong khu vườn cây cối rậm rạp phía sau ngôi nhà. Harry yêu cầu trước khi chết được Misen tiến hành nghi lễ đưa linh hồn trở về với thiên nhiên. Cuối tuần đó, bên dưới những tán thông thơm ngát, Misen khoác lên vai Harry một chiếc chăn của thổ dân Bắc Mỹ, tụng một bài kinh của thổ dân châu Mỹ, rồi họ cùng nhau niệm một bài chú mà Misen đã chuẩn bị cho buổi lễ. Misen kết thúc nghi lễ bằng việc chúc phúc cho Harry cùng với ông bà tổ tiên và các thế hệ tương lai của anh. Misen đưa Harry mệt mỏi nhưng hoàn toàn hài lòng trở vào nhà. Harry cảm thấy vô cùng thỏa mãn với nghi lễ long trọng thể hiện niềm tin thiêng liêng của mình. Dàn hợp xướng Dreson. Dàn hợp xướng Dreson di chuyển khắp trong thành phố, đến hát phục vụ tất cả những người sắp từ giã cõi đời. Ngày hôm nay, 6 người phụ nữ trong đội đồng ca đến một khu trại dưỡng lão đang trang trí nhã nhặn với những tấm thảm phương Đông cùng những bức tranh sơn dầu đẹp đẽ. Mặc dù bà Jacqueline gần 100 tuổi đã không còn giữ được sự nhanh nhẹn từ nhiều tuần qua, các nhân viên chăm sóc vẫn đẩy bà vào phòng khách trên chiếc ghế dựa. Đội đồng ca bắt đầu bằng bài hát Brahms Lullaby, sau đó là bài Putin Angel trong vở kịch Hansen and Gretel của nhà soạn nhạc Humperdinck. Khuôn mặt bà Jacqueline bừng lên sự hân hoan và thanh thản. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, bà lên tiếng: cám ơn các bạn rất nhiều. Khi các ca sĩ bước vào phòng của ông Gustavo, ông liền kéo chăn che kín mặt. Nhưng khi đội đồng ca cất lên những giai điệu đầu tiên của bài hát Du Con của xứ Way, hãy im lặng và ngủ ngoan con nhé, bất thình lình từ dưới lớp chăn, giọng hát trầm ấm của ông Gustavo vang lên hòa nhịp với họ. Suốt đêm nay vẫn giấu mình trong chăn, ông Gustavo tiếp tục hát đến hết bài. Cảm giác khi cận kề cái chết. Con gái bà Lourdes đưa bà đến bác sĩ tái khám sau cơn đột quỵ. Khi đang nằm trên bàn kiểm tra, bà Lourdes thiếp đi và thấy mình bước qua một luồng sáng, nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đứng đợi sẵn và giang tay đón bà. Bà Lourdes hỏi: cô đưa tôi đi đâu thế? Người phụ nữ xinh đẹp trả lời: tôi sẽ đưa bà đến gặp mẹ của những bà mẹ. Bà Lourdes đã nắm tay người phụ nữ kia và sắp đi với cô thì đột nhiên bà cảm thấy mình bị kéo về. Bà tỉnh dậy bởi tiếng gọi của bác sĩ: dậy đi bà Lourdes, dậy đi. Sau đó, bà Lourdes đã nói với con gái rằng sau trải nghiệm với người phụ nữ xinh đẹp kia, bà không còn sợ cái chết nữa. Bạn đã làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Madison và Camprien cùng nhau tận hưởng bầu không khí tươi mát của mùa thu khi ngồi bên bờ hồ và cùng nhau trao đổi về ý nghĩa của cuộc sống. Hai người phụ nữ này đã sống cùng nhau suốt 20 năm qua, dành trọn đời mình cho nhau và cho nhà Phật. Hiện tại, Madison đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và Camprien là người chăm sóc duy nhất cho bà. Niềm tin của tôi vào lời giáo huấn của Phật Tổ đã cho tôi sức mạnh để đương đầu với đau đớn, bà Madison nói với bạn. Tôi chịu đựng tất cả vì tôi biết rằng cuộc sống chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian. Linh hồn tôi một ngày nào đó sẽ chuyển sang một dạng vật chất khác. Nhưng cuộc sống này cũng vô cùng giá trị mà mất đi. Hãy nhìn lại tất cả những điều tốt đẹp mà bạn đã làm. Camprien nhắc Madison nhớ lại khoảng thời gian bà che chở cho những trẻ em mắc bệnh S tại phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, giúp đỡ những người vô gia cư về cái ăn, chỗ ở và giúp họ học nghề để ổn định cuộc sống. Khi bà Campion khen ngợi những việc làm đầy tính nhân văn này, bà Madison chỉ đáp lại một cách khiêm tốn: đó chỉ là công việc và tôi là người có trách nhiệm thực hiện chúng. Bạn đã làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, Campion nhắc bạn. Và tình yêu của bạn đã đến được với rất nhiều người trên trái đất này. Nỗi đau được báo trước. Nỗi đau của bạn bắt đầu khi bạn chính thức suy ngẫm về cái chết của người thân yêu. Giờ đây, khi bạn chuẩn bị phải nói lời từ biệt và hình dung ra cuộc sống sẽ ra sao khi người đó qua đời, lòng bạn sẽ ngập tràn với các cung bậc cảm xúc khác nhau như lo âu, buồn phiền, giận dữ, hối hận, cảm giác bơ vơ, không biết bấu víu vào đâu. Cây cầu. Khôn lên, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Bà luôn cảm thấy thiếu thời gian, mặc dù công việc chợ búa, dọn dẹp đã có người giúp đỡ, nhưng bà vẫn phải đến bác sĩ để lấy thuốc cho người chồng ốm liệt giường của mình, ông Rudolfo. Bà Khôn lên rất biết ơn một người hàng xóm tốt bụng, luôn sang chơi với ông Rudolfo mỗi khi bà có việc phải ra ngoài trong vòng một vài tiếng đồng hồ. Khi lái xe lên cầu để về nhà, bà Conlen thoáng nghĩ đến một vài ngày bà về nhà mà ngôi nhà lại vắng lặng vì Rudolfo đã ra đi. Nghĩ đến đây, bà không cầm được nước mắt và cảm thấy mình thật đáng trách vì đã có những suy nghĩ như vậy. Tình anh em. Hai anh em, George và Mel, gắn bó với nhau suốt cuộc đời. Họ cùng nhau học trong trường nội trú và trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, mặc dù phục vụ trong quân ngũ ở các đơn vị khác nhau, họ vẫn rất thân thiết với nhau. Sau đó, Mel trở thành nhà báo và thường xuyên viết thư cho anh trai kể về những chuyến phiêu lưu khắp đó đây, vì ông biết anh mình sẽ rất vui khi được trải nghiệm một cách gián tiếp. 30 năm sau, khi Gelger phát hiện mắc bệnh ung thư phổi, Mel và vợ đã bay đến Nevada để chăm sóc cho anh trai. Mel cố gắng động viên khi Gelger từ chối hóa trị. Ông nói mình đã sẵn sàng để chết và cũng đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Trong suốt 3 tháng bên nhau, hai anh em đã cùng hồi tưởng lại những tháng ngày trước kia và ông Gelger cũng có thời gian để suy ngẫm lại cuộc đời mình. Mel cảm thấy thật vui vì đã dành thời gian cho Gelger. Tuy nhiên, vào mỗi buổi tối khi thư giãn trong bồn nước ấm, ông lại nắm chặt tay lại và buông ra những lời chửi rủa. Sau đó, Mel ngồi xuống bên chiếc máy tính và viết: anh Gelger, anh có biết anh làm em tức điên lên khi bỏ em mà đi không? Làm sao em có thể sống nốt quãng đời còn lại mà không có anh chứ? Ai sẽ là người đánh giá cao những bài biếm luận của em? Ai sẽ đảm nhận vai trò người anh lớn của em? Cuộc sống của em sẽ không bao giờ còn được như trước kia nữa. Chứng tâm thần phân liệt. Mặc dù cha sắp chết, nhưng Lina và cha đều cố tỏ ra rằng ông sẽ thành công trong việc chống chọi với căn bệnh ung thư. Khi cha tuyên bố cha nhất định sẽ sống, Lina đã vờ đồng tình với ông. Trước mặt cha, cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và không bao giờ ám chỉ đến việc ông sắp chết. Nhưng khi bước ra khỏi phòng ông, lòng cô ngập tràn đau khổ và cô đã khóc đến không thể kiểm soát được. Tôi có cảm giác như mình mắc chứng tâm thần phân liệt, Lina chia sẻ với chuyên viên tư vấn. Tôi ước gì mình có thể sống thật với mình và nói với cha sự thật rằng ông sắp chết. nhưng ông không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Bạn phải nói lời từ biệt tới người thương yêu, nghĩa là bạn đang đứng giữa hai thế giới. Bạn cố gắng tập trung vào hiện tại và tình yêu bạn dành cho người đó. Đồng thời, bạn phải đối phó với sự đau khổ về những việc sẽ xảy ra trong tương lai. Nhiều khi, bạn muốn tự lừa mình rằng cái chết của người bạn thương yêu sẽ không đến và không chịu thừa nhận sự thật. Nhưng bạn phải nói lời từ biệt. Bạn hãy nói lời từ biệt sao cho ý nghĩa nhất. Hãy dành thời gian để chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình khi các bạn ngày càng đến gần thời khắc cuối cùng.